chương trình quê hương mến yêu với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái chào quý vị. Thưa quý vị, ngay từ trước năm 1975, chúng ta đã chứng kiến những màn nhậu nhẹt tưng bừng của những anh hai, anh ba sông Tiền, sông Hậu, hay là anh năm Sài Gòn, anh tám Sạc Na trong những quán nhậu Sài Gòn. Nhưng mà từ sau tháng 4 năm 1975 thì nạn nhậu nhẹt đã bành trướng khủng khiếp và có nhiều con đường đã trở thành những dãy quán nhậu. Tiếng vô vô thì cứ ào ào từ sáng cho tới đêm. Vậy mà nhiều tờ báo như là bài phóng sự mà chúng tôi giới thiệu sau đây đã cho biết là nạn nhậu nhẹt đã lan tràn tới khắp Hà Nội. Và dân nhậu Hà Thành còn qua mặt cả dân nhậu miền Nam nữa. Và mời quý vị cùng chúng tôi theo chân phóng viên Huỳnh Dũng Nhân của báo Tuổi Trẻ đến thăm các tửu đồ Hà Nội.
Đừng một lời nào mãi cho nhau.
Thưa quý vị, lời nhạc vừa rồi nghe là đã muốn say rồi. Thì thưa quý vị, trước khi mà tìm hiểu về cái đức say, đức nhậu của các sầu rượu Thăng Long, thì chúng tôi xin mạn phép nhắc đến bài tuyên ngôn về rượu, mà cứ y như là tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, mà vẫn được gọi là Tửu Đức Tùng của ông thần nhậu Trung Hoa, để mà tiện về so sánh với các tửu đồ của miền Bắc của ta. Mời quý vị theo dõi.
Khoan, anh Sơn Huy khoan đã. Thưa quý vị là như thế này, đêm hôm qua đó thì anh Sơn Huy đi nhậu ở đâu thì không rõ, nhưng mà không nhớ được cả đường về nhà, nhưng mà cũng may là ma đưa lối, rượu đưa đường, cho nên anh Sơn Huy đã lái xe được đến đài VOVN và anh Sơn Huy đã được một security officer dìu lên trên đài và anh Sơn Huy đã ngủ luôn một lèo cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay mới dậy. Và nếu mà anh Huy chưa tỉnh rượu mà có đọc chương trình quê hương mến yêu mà có vấp váp thì xin quý vị thông cảm.
Thưa quý vị, thì cô Thục Quyên muốn mà bêu xấu Sơn Huy một tí xíu đây thôi. Thì thưa quý vị, Sơn Huy thì có nhậu cũng lai rai, nhưng sai thì rất là ít sai. Và bây giờ, Sơn Huy xin đọc cái bài Tửu Đức Tùng của Lưu Linh để quý vị nghe. Lưu Linh thì không hề mang một chút gì về chuyện đời, thì mặc dù là học rộng, tài cao, thì ông thường ngồi trên một chiếc xe hưu kéo với cái vò rượu lớn, uống triền miên, là sai người vác cuốc theo sau, bảo rằng chết đâu thì chôn đấy. Nhưng mặc kệ mọi cách đánh giá, thì Lưu Linh vẫn là thần tượng muôn đời của đám tửu đồ. Và bài mà Tửu Đức Tùng ca tụng cái đức của rượu thường được coi là một tuyên ngôn, hay ít ra là có cái để có thể biện hộ lúc đuối trong chén rượu. Và bài đó như sau: có một tiên sinh đại nhân, lấy trời đất làm một buổi, muôn năm làm chốc lát, lấy mặt trăng mặt trời làm cửa ngõ, lấy thiên hạ làm sân làm đường, đi không thấy vết xe, ở không cần nhà cửa, màn trời chiếu đất, thích thế nào thì làm thế. Lúc ở thì nâng chén cầm bầu, lúc đi thì vác chai xách nậm, mà lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không thèm biết đến gì nữa. Thì có một công tử và một vị quan sang nghe tiếng tiên sinh như thế, bèn tìm đến. Kẻ thì trừng mắt nghiến răng, người thì giảng giải lễ phép, lời phải trái ầm ĩ xôn xao như làng ong vậy. Lúc đó tiên sinh liền ôm vò, ghé vào thùng rượu, tớp một chén. Mồm đầy những rượu vẩy râu, dạng hai chân gối đầu vào men, lăn lưng vào bả, không nghĩ, không lo, hớn hở vui thú, ngất ngưỡng say sưa, thoáng rồi lại tỉnh. Lắng tai cũng không nghe thấy tiếng sấm sét, nhìn kỹ cũng không thấy hình núi Thái Sơn. Nóng rét đến thân không biết, lời dục cảm đến tình cũng không hay. Cúi xuống trong vạn vật rối rít ở trước mắt, khác nào như bèo nổi bập bềnh trên sông Giang, sông Hán. Hai vị xin đứng cạnh tiên sinh, bây giờ xem cũng như con tò vò sâu rốn mà thôi. Và bây giờ Sơn Huy lại mời quý vị theo chân phóng viên để thăm cả các tử đồ Hà Nội. Thì tôi nhớ có một lần đi Quảng Ninh, xe qua phà rừng là mọi người tấp vào quán thịt chó. Rượu, tất nhiên rồi, tôi cố né nhưng cũng bị đẩy vài ly, tối tăm cả mặt mũi. Xong thì đi tiếp vào Hòn Gai, lại tấp vào nhà người bạn vì hôm đó là ngày hội. Bạn này gặp nhau, không ai có mặt thì kỳ sau sẽ bị phạt gấp đôi. Thế là uống, thì can rượu 10 lít được đưa ra, cái ly nhỏ bị ném ra sân, thì thay vào đó là cái ly cối mà vẫn dùng để uống bia, lại còn hát tặng cho nhau bằng những lời hát cải biên, giống như là có anh ba nhân vốn thiệt là nông dân, ăn nhậu ì xèo mà cũng làm phóng viên, tức là nói cái người viết cái bài này thưa quý vị.
Không biết tối qua anh Sơn Huy có nói mấy câu này không?
Cái đó chắc không nhớ thuộc quê. Thì rượu rót đầy vại và nét mặt chủ nhân thản nhiên như là rót nước trà. 100% vô, nghĩa là không được nhăn mặt là 100% nữa. Cha mẹ ơi, tôi chưa thấy ai vô cái kiểu đó bao giờ, mà cứ tưởng lần dân Nam Bộ nhậu dữ, bây giờ mới biết là dân Bắc dễ sợ hơn. Thì tôi cố gắng lắm cũng làm được 1/3 vại rượu của mình, và xin phép chối từ các tour sau với lý do là bao tử không ổn, gan lại càng có vấn đề. Thì lập tức xuất hiện một loạt các bác sĩ kê đơn liền, uống rượu vào có ung thư cũng khỏi, và nghe được chủ nhà dịu dàng tuyên bố, đó mới chỉ là súc miệng thôi. Trời ơi, thứ uống thiệt là một cái can rượu nặng hơn cái can mà giấu sau cánh cửa mà không dưới 20 lít. Tôi chuồn thẳng, nghe không cần chữ phép lịch sự của một khách mời phương xa. Thì một cao thủ khác luôn làm tôi sợ hãi, nhưng vẫn phải ghé thăm mỗi khi ra Hà Nội. Uống rượu mà mặt cứ lạnh như tiền, không nói, không cười, chỉ có cái chân là nhịp nhịp. Thì ban đầu thì tôi một anh một, sau tôi một anh hai, rồi tôi một anh ba, cứ thế mà cùng. Đến khi tôi nói tiếng nọ tiếng kia, anh vẫn lễ phép hỏi chủ quán rượu có gì xịn hơn nữa không. Thì hai hôm sau tôi mới tỉnh hẳn trận say mà nhớ đời đó. Nhưng tôi không phải là nạn nhân duy nhất. Một anh bạn vong niên của tôi đáp tàu ra thăm lại quê vợ ở Hà Nội. Thì tàu đến nơi là bạn bè ra đón. Các bạn biết không, 3 hôm sau anh mới về đến nhà. Thì báo hại, nhà vợ đi tìm gần chết. Thì nguyên nhân đi lạc đường được giải thích rất là ngắn gọn và dễ hiểu. Nhậu, thế thôi. Xong, cũng vẫn chưa ghê. Bạn tôi kể lại một trường hợp khác mà các bờm nhậu tiễn nhau lên tàu mà đi Hà Nội. Mà thưa các bạn, khi tàu chạy rồi, thì kẻ đi tiễn thì ngủ quên trên con tàu. Còn kẻ đi Hà Nội thì say nằm bí tỉ dưới sân ga. Thế là hết biết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một giọt sầu ly biệt cho ta thấy trong nỗi nhớ buồn ta xin đừng cho ta thêm một lời nào ta biết bởi hôm nay
thưa quý vị, không biết là anh Chế Linh uống bao nhiêu rượu, bao nhiêu xị thì mới ra được cái giọng nhựa nhựa như thế này. Thưa quý vị, kể ra thì không biết là bút giấy nào chưa hết, vì không hiểu sao ở quanh tôi ở đây, tức là ông Huỳnh Dũng Nhân đó, lại có quá nhiều cao thủ như vậy. Có vị thì thường đi một cái xe máy cà tàng đi nhậu, và lúc xỉn về khuya thì bị bọn trấn lột chặn lại. Thì chúng nói như thế này: ê, đưa xe đây. Thì mà anh người mà bị xỉn á thì trả lời lại là: thì đây, cứ lấy đi. Hai tên cướp nhảy lên đạp xe không nổ máy nổi, và lẩm bẩm trong miệng còn nhàu: lão già đi xe nát như vậy đó hả? Thì đã sao bồ, đưa vài đồng cho bọn tao chứ, thì cứ lục túi đi cho hết. Đích còn đồng nào cả, thì tớ toàn là nhậu ký sổ không mà, không thì tin thì đi với tớ nè. Và khi mà nghe nói như vậy thì cuối cùng hai tên cướp lại bật cười và bỏ đi. Nhậu ký sổ thì làm sao mà có tiền ở trong túi, phải không anh Sơn Huy? Và ông bạn tôi dắt xe nghêu ngao: ai trên đời mà không nhậu, mà không nhậu thì toi. Anh Sơn Huy biết là ông ta hát là theo cái điệu của bài Huyền Thoại Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, cái bài mà đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa đó. Thì một cao thủ khác cũng có đức tính ưu tú của dân nhậu là chưa tới bến thì chưa chịu về. Và một hôm thì anh bị đụng xe và đưa vào bệnh viện cấp cứu, ói ra máu trông rất là dễ sợ. Thì bạn bè vào thăm xong rồi về lại sụp sùi thông báo là chắc chả khó mà qua khỏi. Thì bị chấn thương sọ não mới ói ra máu như vậy, và nửa tiếng sau thì thấy chả mò về, mặt mày tỉnh bơ. Máu đâu mà máu, trước khi nhậu tao lỡ làm mấy miếng dưa hấu đó chứ. Và một anh nữa có cái hàng tiền gạo rụng hết, tức là hàng rớt đó, hàng rớt hết răng đó. Thì vợ phải cho tiền để mà đi trồng răng khác. Thì hết ngày này qua ngày nọ vẫn không có thấy cái hàm tiền đạo mới đâu hết. Thì vợ mới hỏi là hỏi anh, thì anh mới bảo là cô bác sĩ nói là chừng nào á mà trồng răng thì không được uống rượu mới trồng được, thì anh thà là để cái hàng tiền đạo đi vắng còn hơn là nhìn uống rượu. Mà lại còn giải thích như thế này: từ khi rụng hết răng cửa hát có vẻ hay hơn. Thưa quý vị, đó là phía nam đấy nhé. Nhưng mà bên phía nữ thì lại có một nữ tướng ở trong làng nhậu nữa, mà ai mới gặp thì thấy nàng cũng có cái nét là e lệ, mà e lệ nên cho nên ép nhậu. Và sau đó thì nàng trở thành một người thách uống. Và điều kỳ diệu đó là nàng không cần mở hết tốc độ để chạy vào nhà vệ sinh như là cánh đàn ông, mà vẫn vô vô được như thường. Và kết thúc mỗi trận nhậu á, nàng là người ra vẫy giúp giùm taxi hoặc là xích lô để đưa từng chàng ở trong trạng thái một phần sống, chín phần chết về. Và sau khi biết đến những nhân vật kiệt xuất như vậy, thì ký giả trở nên cảnh giác hết thảy các cô gái ở trong bàn tiệc. Hơn họ thì chẳng vẻ vang gì, mà thua họ lại trăm lần hổ thẹn, và kính nhi viễn chi là chắc ăn nhất.
Thưa quý vị, thì dân nhậu theo chúng tôi có lẽ có nhiều cái tính cách mà khá đặc biệt, thì họ thường bộc lộ nguyên vẹn, đầy đủ và chân thành tất cả những cái ưu khuyết điểm của mình. Thì chẳng hạn là dân nhậu có tinh thần rất là hòa đồng, dễ làm quen và kết chiến hữu. Chỉ cần có cái gì cùng là hàn huyên cả buổi, thí dụ là cùng quê, cùng đơn vị hay là cùng một trường cũ, nhưng những cái cùng đó thì chúng ta nghe ra còn có lý, nhưng mà lại có những cái cùng chẳng đâu vào đâu, cũng trở thành một lý do để cùng ly, như là cùng một họ Nguyễn. Thì thưa quý vị biết bao nhiêu là người họ Nguyễn, thì cùng có vợ tên là Tèo hay Tí gì đó, hay là cùng thích một bài thơ, cùng thích ăn cốc, hay là cùng một thói quen, thế là nhậu. Và thưa quý vị, dân nhậu lại là những người dễ tính và chịu khó tìm tòi cái món mới, chỗ mới. Mà món nhậu thì nhiều khi vô cùng giản dị, như là cốc, xoài, ổi, táo, bưởi.
Anh Sơn Cô Huy có biết là mấy người nhậu làm sao mà chịu khó tìm chỗ mới không? Tại vì để ký sổ mới, cái chỗ cũ người ta không cho ký nữa.
Thưa quý vị, thì tụi Quyên vừa nói thì nhậu mà ghi sổ thì chắc Sơn Huy chưa có, nhưng mà tụi Quyên biết khi đi học còn sinh viên thì ăn cơm với là ăn sáng có ghi sổ thôi, chứ còn nhậu thì chưa có ghi sổ. Thì thưa quý vị, lại có khi là những cái loại ngoài cái những trái cây mà cóc, xoài, ổi thì còn có là móng chó, bao tử ếch, đuôi bò hay là nghêu sò, ốc hến. Thì riêng đồ uống thì dân nhậu là vô cùng kén chọn, phải là thứ bia phải hạt ngu, hạt tiền. Thì bia nào mà hơi bị nhức đầu là bye bye liền, mà bia nào tăng giá mà không thông báo trước là dân nhậu cũng hơi giận rồi đó. Thực quyền mấy ông hơi giận, tăng giá mà không thông báo là giận liền. Thì dân nhậu mà vốn là hào phóng với bạn thôi, ví dụ như chơi kiểu Mỹ thì ai uống nấy trả, hoặc chung cuộc chia đều. Còn nếu chơi theo kiểu Việt Nam thì ai có nấy chi, người nhiều thì chi nhiều, mà kẻ ít thì chi ít, mà dân nghèo thì được bao luôn, miễn y là người chơi được. Thì dân nhậu chỉ có một cái khuyết điểm là hay quên, mà lại toàn quên những thứ tai hại chết người. Tôi quên nghe cho kỹ nè. Thí dụ như quên mà không giấu địa chỉ cô nào mới quen, hay là để quên hóa đơn tính tiền trong túi mà khi vợ giặt đồ hay lục đồ là phát hiện được. Thì quên nộp luôn cả cái xét lương mới lãnh, hay là món nhuận bút nào mà mình mới chạy xô được, hay quên cả những lời tuyên bố hay là mình thề với người yêu hay người vợ là bỏ rượu, bỏ nhậu. Thì đã có bài hát cho rằng là, tụi quên có nhớ cái bài mà người say không biết nhớ và người điên không biết buồn, tức là trời lập đông chưa em đó, cửa Trần Thiện Thanh đó. Thưa quý vị, thường là đổ thừa là người say không biết nhớ và người điên thì cũng không có biết buồn. Mà dân nhậu thì có nhiều thói quen dễ thương và phong phú. Thì có người khi nhậu say thì khóc, mà có người nhậu say thì sổ toàn là tiếng Anh thôi, nói tiếng Anh không,
tiếng Đức,
mà, tiếng Đức nữa, cái đó thì không nghe, chưa kể nha. Và có người mà say thì cứ khăng khăng tin mình là ca sĩ chính hiệu và hát rất là nhiệt tình, không cần khán giả.
Mà vô thì không biết đường vô, mà vô được rồi không biết đường
ra. Ca sĩ không bao giờ xuống, lên rồi là đứng ngoài không xuống. Đó. Thưa quý vị, thì vào thời buổi mà cái bùng nổ thông tin như hiện nay thì máy điện thoại la liệt khắp nơi, thì các đệ tử lưu linh còn thích gọi điện thoại đến nhà bạn bè hoặc bất cứ số điện thoại nào mà xuất hiện trong đầu. Tất nhiên là phải trừ số điện thoại của nhà mình, vì gọi lỡ vợ hay con nhắc lên phiền lắm. Thì lại có những kẻ say mà lấy chuyện riêng của bạn bè ra thay cho mồi nhậu, thì đây là thói quen mà bị cho là tệ hại nhất. Thế là đối với dân nhậu thì thật sự thì say rồi thì ít khi nào mà dám chạy xe ẩu lắm. Họ lý sự rằng chỉ có những kẻ uống ít và ít uống mới dễ bị rượu kích thích mà chạy xe điên cuồng. Còn dân nhậu là thường chỉ bị người khác tông vào hoặc tự té, đôi khi cũng do nhầm do một chiếc ô tô V2 chiếc Honda nên đi trót vào ở giữa thôi. Thì với những ưu khuyết và thói quen đặc trưng như trên, thì dân nhậu luôn luôn tự kiểm rằng mình đáng thương hơn là đáng giận. Và bằng chứng là các bụng nhậu vẫn được vợ nuôi nấng đàng hoàng, và số vụ mà vợ đòi ra tòa vì chồng nhậu nhẹt chỉ chiếm 1/3 so với những nguyên nhân khác.
Nhớ buồn đây,
xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết.
Thưa quý vị, một ca sĩ lớn tuổi có kể với lại phóng sự Huỳnh Dũng Nhân như thế này. Bi kịch lớn nhất của cuộc đời ông đó là do nhậu. Và đặc biệt là vào thời kỳ mà kinh tế khó khăn thì ông đã uống nhiều thứ rượu rẻ tiền. Và ông đã gặp, dĩ nhiên là ông phải gặp phải rượu giả rồi. Và chính vì như vậy cho nên là mắt ông cứ mờ dần đi. Và cho đến bây giờ thì hầu như là ông chỉ thấy sương mù ở trước mắt thôi. Ông Sơn Huy thấy tai hại chưa?
Nhưng mà Thầy Quyên biết là khi đó là Sơn Huy nghe nói rằng khi mà trong muốn cái rượu cho trắng thì ở trong nước người ta bỏ cái thuốc giết dày á, thuốc mà bỏ xuống ruộng lúa để giết sâu dày thì cái chất rượu nó trong là thành thức uống.
Cho nên là bị độc đó phải không Sơn Huy? Ai nói thì Quyên không tin, nhưng mà anh Sơn Huy nói thì Quyên tin, tại vì anh Sơn Huy cũng là anh hai, anh ba vậy. Và bi kịch của người ca sĩ già đó thì cũng giống như là bi kịch của nhiều người khác. Và không dưới 10 người mà tôi quen đã chết vì rượu, như là cảm cúm, đụng xe hay là chết đuối, ẩu đả vân vân. Và có những người làm ăn thua lỗ, khuynh gia bại sản, bỏ bê vợ con, thân tàn ma dại cũng chỉ vì rượu. Và người Đức thì đã có một câu tục ngữ rằng trên đời này kẻ chết đuối trong ly rượu nhiều hơn là kẻ chết đuối vì sông biển. Đúng không anh Sơn Huy? Và khó ai mà thống kê được những cái chết từ chuyện nhậu nhẹt mà ra. Và không hiểu từ đâu mà người Việt Nam trở nên thích uống bia uống rượu cho đến như vậy. Và tôi nhớ là những năm mà trước 75 sống ở Hà Nội thì người dân còn ít uống bia uống rượu. Người nào uống thì chỉ uống vừa mức 1-2 ly là ngừng. Cũng dễ hiểu là từ vì hồi đó ít có rượu bia. Và dân còn nghèo thì cũng ít có nhu cầu nhậu nhẹt. Bây giờ thì cả nước có tới 46 nhà máy xí nghiệp sản xuất bia. Riêng Hà Nội thôi thì đã có tới 231 xưởng bia lớn nhỏ. Đó là chưa kể các mô hình sản xuất khác, không quản lý được lượng bia nhập lậu từ ở biên giới. Ở Hà Nội thì có bia Halida, còn ở thị xã Uông Bí, tức là ở Quảng Ninh đó, thì còn có cả bia Halibi nữa. Bia sản xuất nhiều, tức là phải từ nhu cầu của dân. Nhưng mà tại sao không nghĩ ngược lại là dân uống bia nhiều là tại vì sản xuất quá nhiều bia? Và theo một vài số liệu thống kê, hiện nay ở Việt Nam bình quân là một người uống 6 lít bia. Con số đó còn khiêm tốn so với lại nhiều nước. Nhìn con số 6 lít nhỏ nhoi đó thì người ta dễ lầm là Việt Nam không có nạn nhậu nhẹt. Thật ra thì nếu sản lượng bia chỉ chia đều cho số người lớn và tập trung ở thành thị, thị trấn và ở những nơi có mức sống tạm được, thì mới thấy con số thật sự là đáng lo ngại. Và ký giả cũng có dịp đi thăm một số nước châu Á như là Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Lào, Campuchia v.v. thì thấy hầu như là không có ở đâu mà người ta lại nhậu nhẹt nhiều như là ở Việt Nam, và nhất là giới công chức.
Thì thưa quý vị, nói về cái nhậu thì một trong những cái thảm cảnh về nhậu vừa rồi thì chúng tôi xin đọc lại cho quý vị nghe một cái tin từ cái tòa án của Việt Nam vừa xử vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, đã xử một cái vụ án rất là lạ. Thì người cha nghiện rượu mà không có bàn nhậu đã gọi hai con còn nhỏ đến nhậu cho đến nỗi thiệt mạng. Thì các bài báo đã tường thuật vụ án như sau. Thì ông Nguyễn Bá Lý, cư ngụ tại huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, là một dân nhậu nổi tiếng. Suốt ngày là ông nhậu say khướt, đến nỗi một số bạn nhậu cũng phải nể mà tránh xa luôn. Thì vào ngày 4 tháng 8 năm 2000, thì ngủ dậy sau một cái chầu nhậu mà bí tỉ, thì ông đi mua một dĩa lòng bò và 2 lít rượu đế, nhưng mà kêu mãi không có bạn nhậu. Ông bèn kêu hai đứa có con ruột của mình, một đứa 12 tuổi và một đứa 9 tuổi đến nhậu chung. Thì sau khi giải quyết hết chỗ thì rượu, thì cả ba cha con đều say khướt gật gù. Ông Lý còn tỉnh hơn chút đỉnh, thấy con mặt mày đỏ gai, sờ thấy nóng đầu, ông ra lệnh dắt cả hai giếng ra giếng mà dội nước cho hạ nhiệt. Thì đến khi mà vợ ông là vợ Lý đi làm về, thì mới phát hiện ra, liền đem hai con đi cấp cứu, nhưng đã muộn, thì hai cháu đã chết là do vì ngộ độc rượu. Thục Quyên thấy một trong những cái cảnh mà rượu gây ra rất là nhiều, nhưng mà cái phong trào uống rượu tại Việt Nam thì luôn luôn, nghĩa là mọi nhà và nơi nơi đều là uống rượu.
Quý vị, cái bản tin mà anh Sương Huy vừa mới nói với quý vị cũng đã kết thúc chương trình Quê Hương Mến Yêu. Nhưng mà trước khi chia tay thì Thục Quyên cũng xin thanh minh thanh nga cho anh Sương Huy. Mặc dầu là anh vẫn thường nói dốc qua cái bài mà Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Và cái lời chui của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là...
Thục Quyên còn nhớ không nè?
Nhớ chứ, nhớ chứ.
Thưa quý vị, thì cái bản nó như thế này. Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ cho đến chiều mơ. Tôi nhậu với ai mà sao chẳng nhớ, nhậu đến khi nào xỉn mới thôi.
Vâng, thưa quý vị, thật nhưng mà thật sự ra thì so với dân nhậu Hà Nội thì chắc anh Xuân Huy cũng chỉ được đeo cái lon trung úy nhiệm chức mà thôi. Vâng, thưa quý vị, chương trình Quê Hương Mến Yêu đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên xin kính chào quý vị.
Quê hương tôi có món sông đào tình xanh, nước tuôn trên đồng ruộng xanh, lúa thơm cho đủ hai mùa xuân trong đàn. Trời về khuya vàng tiếng lúa đêm.